Sau đây con xin hỏi câu hỏi của Phật tử ở thành phố Hồ Chí Minh cũng nhờ con gửi đến bác ạ. Thưa bác, nếu quyển giáo lý Đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền tâm Việt Nam không được phép xuất bản thì không quá 100 năm nữa trái đất sẽ bị hủy diệt. Tính từ thời điểm năm 1950 Thiền tâm có mặt tại đất rồng Việt Nam đến thời điểm hiện nay là năm 2022 thì chỉ còn đúng 28 năm nữa thì dự đoán của Đức Phật về trái đất sẽ bị hủy diệt. Thưa bác, liên quan đến vấn đề này, con xin hỏi các ý như sau ạ. Ý 1 ạ, việc quan trọng liên quan đến vận mệnh của trái đất như vậy, nếu Giáo hội Phật giáo Việt Nam cứ tiếp tục trì hoãn, không nhanh chóng đồng ý cho xuất bản ra, vậy tại sao bác không gấp rút cho chuyển thẳng quyển giáo lý này đến các cơ quan của Liên Hợp Quốc để họ đọc, họ hiểu và cũng là lời cảnh báo về vận mệnh của trái đất ạ?
Bây giờ đó, ông Phật ông nói là khi mà Như Lai trở về Phật giới 3.000 năm, trái đất bị hủy diệt. Mà bây giờ ông về Phật giới được 2.564 năm rồi, tức còn 470 năm nữa. Khi mà cái Thiền Tông nó đến đất rồng 2.500 là đến đời mạt pháp, nó chính thức đến đất rồng. Nhưng mà đến đất rồng phải 60 năm sau mới công bố ra, thì công bố này được 5 năm. Thì trong cái giáo lý của nói cái đoạn này là khi mà công bố huyền ký ra đó, thì 2 năm thì có bệnh lớn á, bệnh toàn cầu á. 2 năm kế tiếp sẽ chiến tranh lớn. Vì thế mà cái người mà phổ biến Thiền Tông phải công bố liền cái bài 24 của Đức Phật ra. Bài đầu, cái bài này nó chia ra hai phần, phần thứ nhất và phần thứ hai. Thì hai năm, khi mà công bố quyền ký hai năm thì cái bài này được công bố ra. Nhưng mà công bố ra không ai làm tin. Thì thôi, thì bây giờ người ta nếu mà muốn mà tiếp tục cái này, cứu giảng này thì phải coi luôn cái phần thứ hai là cái phần giải tổ chức. Nhưng mà bác có bổn phận là nói cái phần thứ nhất còn cái bài phần thứ hai. Chừng nào cái bài thứ nhất mà ta đồng ý thì hỏi bác thì bác sẽ đưa ra cái phần thứ hai. Phần thứ hai là bác Đức Phật dạy từ ly từ tí hết về tổ chức trái đất này. Mà bác sẽ nói một cái câu ngắn vậy nè. 10 phần hết 7 còn 3 hết 2 còn 1 mới ra thái bình. Muốn thái bình trái đất này phải còn một người quản lý. Chứ bây giờ hiện giờ hai người quản lý đó. Hai người quản lý ông A ông B đập lộn nhau á. Còn nếu một người hoàn toàn không đành. Giống như con chủ nhà, hai người làm chủ nhà thì đều có gây lộn. Mà giờ một người làm gây lộn, mày gây lộn mình ra, phải không? Vì thế mà cái câu này người dân gian người ta nói là hết hai còn một mới ra thế bình. Cái đất này mà còn một người quản lý, một tổ chức quản lý thì mới thấy bình được. Còn không thì sẽ tiêu. Tiêu theo cái kiến chấp của con người và cái ác của con người và cái tưởng của con người. Đó ông Phật đã nói trước rồi. Còn nhiệm vụ chùa Thiền Tông Tân Diệu phổ biến ra đã công bố cái phần đầu rồi. Còn phần hai thì tôi cũng có nghe nói là có âm thầm công bố. Mà tôi chưa biết ai âm thầm tôi không biết. Nhưng mà đã nghe nói là có âm thầm công bố phần hai. Nếu bây giờ nếu mà chính thức cái quyển giáo lý cho ra thì cái phần phải rõ hết, người dân nước nào cũng nghe hết. Vì cái quyển giáo lý này nó ra là phải dự trù sản xuất xuất bản ra nhiều loại tiếng chứ không phải một thứ tiếng. Thì khúc đó thì cho xuất bản tiếng Việt đi rồi bắt đầu mới công bố là ai có khả năng dịch ra tiếng Anh thì tôi cho xuất bản tiếng Anh, tiếng Tàu, tiếng Nga, tiếng Pháp gì đó. Nước nào lớn, nước nào mà có ảnh hưởng nhất trên thế giới thì xuất bản liền cái ngôn ngữ của nó để cho người ta cứu vãn cái trái đất này. Thì cái nhiệm vụ chùa Thiền Tân Tân Diệu Đức Phật có nói vậy thôi. Bởi vậy nói là đến lời mạt từ Pháp phải công bố ra tại đất rồng của nước rồng. Thì bây giờ cái chùa Tân Diệu có nhiệm vụ đã xong rồi, công bố này 5 năm rồi. Rồi cái còn cái công bố mà cái phần đầu của bài 24 đã trước 2 năm nữa rồi. Rồi bây giờ không ai trả lời cái này. Nếu mà nó thấy cái này thì cứ soạn thảo đi rồi ấy, còn mấy thì cứ cho biển giáo lý ra đi, rồi nó nói cắn vô ban ngày đó, rồi ai muốn nghe thôi. Bác thì chỉ có cái nhiệm vụ là phổ biến cái thiền tông này, ai thắc mắc hỏi bác nói cho nghe. Mà có cái đặc biệt là cái thiền tông này là trên trái đất không có ai có cái đạo nào dám cho hỏi tự do, mà thiền tông cho hỏi tự do, muốn hỏi kiểu gì nữa, hữu hình vô hình trên trời dưới đất biết hết. Mà nói không phải là nói kiểu nói ngang, nói bằng có khoa học, mà nói bằng có dẫn chứng, nói bằng thực tế chứ không phải ấy đâu, thấy không? Vì thế mà mới cho hỏi tự do, chứ nếu mà không hiểu căn bản thì ai dám đó. Từ giờ tụi con hỏi thì không nói gì thôi, thì thôi bây giờ cái này ông Phật nói sao mà nghe vậy, thì bây giờ cái này á thì bác cũng là người thừa hành là nói lại cho biết cái thiền tông này nói vậy thôi, còn chứ con bác cũng không có quyền gì. À, tôi nói ông Phật nói vậy, ông Trần Nhân Tông đưa lại cho tôi và Thảo đưa tôi nói lại, tôi nói cho bà con biết thì thôi, nghe cũng nghe thôi. Đó, cái là gì, muốn sống yên ổn thì trái đất này một người quản lý, một tổ chức quản lý, còn trái đánh này đánh lộn nhau, hai ba phe cũng đánh, vừa đánh nghe không, đó là vậy. Rồi con hỏi tiếp đi.
Cảm ơn bác ạ. Con xin hỏi ý hai của câu này ạ. Hiện tại đa số người dân trên thế giới, nhất là các nước phương Tây, họ theo đạo thánh. Giả sử nếu quyển giáo lý được chuyển đến cơ quan Liên Hợp Quốc thì họ có hiểu, đồng ý và có tin vào những lời dạy của Đức Phật trong quyển giáo lý không ạ?
Bây giờ các đạo thì đó, quyển giáo lý đều có đề cập hết cái tổ chức từng đạo một. Còn cái vấn đề an ninh thế giới thì cái bài 24 Đức Phật đã nói cho Liên Hợp Quốc, chứ không phải nói cho cá nhân quốc gia đâu. Vì vừa rồi cái bài phần 1 thì có dịch ra tới 6 thứ tiếng. Thấy không? Tiếng Việt, tiếng Trung Quốc, tiếng Pháp, rồi tiếng Anh, rồi tiếng Thái, tiếng Nga. Chứ không phải nhỏ đâu. Giờ ai là không biết, mà giờ tại người ta không quan tâm thì thôi chứ. Mà nên nhớ rằng thế giới này là thế giới kiến chấp. Những cái nơi mà thôn xóm người ta không có để ý tới đâu, mà ta chỉ để ý tới những người lớn nói chuyện thôi, người giàu nói chuyện thôi, chứ người vô danh tiểu tốt không để ý đâu. Thế giới vật chất nó là vậy, mình cũng không trách người ta cái chỗ này. Chứ nếu mà người ta có cái kiến thức khoa học á, đạo Phật là đạo giác ngộ, mà mấy ngàn năm nay không có ai đề cập đến chữ giác ngộ, mà thấy có treo bảng giác ngộ nhưng mà vô hỏi không biết. Mà bây giờ có cái chùa nó nói tu chuyên dạy giải thoát giác ngộ mà lại chửi, rồi làm sao, nó khó cái chỗ đó. Bây giờ anh thí dụ anh không tin thì anh cứ tới anh hỏi đi, anh cho bao nhiêu người có học thức tới hỏi ông dạy giải thoát sao ông nói tôi nghe, có chứng minh không? Thấy không, nếu chứng minh không được thì giả mỏ cái thằng cha mà nói xạo quá. Không biết một chữ về là không biết Niết Bàn ở đâu, bài đặt ngồi người giả mỏ đó đó thì làm sao mà có cái chuyện này. Người ta không chịu thực thi cái quyền dân chủ. Giờ ông dạy giải thoát phải không, tôi hỏi mà ông trả lời không được, tôi giả mạo không dở, ok chơi điện không chịu, tôi cứ đứng ngồi nhà chửi thôi, không dám tới. Mà trong khi người ta mời luôn, người ta mời bao xe bao cổ bao ăn bao uống mà cũng chịu tới, giờ cái đứng nhà chửi chưa. Nhưng mà cũng may là nhân dân á, tôi thấy nhân dân cũng giỏi lắm, đứng ra gan, nhân dân này gan đó. Tôi với bà vừa rồi nhân dân nó nói gì, ông mà chửi quá tôi đưa ra tòa. Nếu mà tòa án dám xử ông cũng dám ở tù quá nghe. Nhưng khen nhân dân vừa đâu còn có nghe không, chú thì không có tivi, không có điện thoại vậy đó, mà tôi nghe người ta nói là có nhân dân nói vậy á, chú nghe vậy hay vậy thôi chứ chú không biết nghe không. Rồi hỏi tiếp đi.
Con xin hỏi tiếp ý ba trong câu hỏi này ạ. Nếu quyển giáo lý Đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền Tông Việt Nam được Liên Hợp Quốc chấp nhận và được đưa vào vận dụng nhằm xoay chuyển, cứu trái đất thoát khỏi thảm họa diệt vong đến sớm, thì tỷ lệ phần trăm áp dụng những gì trong quyển giáo lý Đức Phật đã dạy, khả năng thành công và hiệu quả khả thi áp dụng vào thực tế là bao nhiêu phần trăm ạ?
Bây giờ cái quyển giáo lý này mà nếu Liên Hợp Quốc đưa ra mà kêu bằng bàn thảo luận với nhau trong thực thi trong vòng một tháng, trái đất bình yên, không và không có đánh lộn, không chửi lộn luôn, không tranh giành đất đai luôn, một tháng một thôi, không cần phải cái tiền mà lo cho chiến tranh đó, thì lo thôi cho cầu đường cho dân sinh nó sướng quá đi. Cái tiền mà nói thì còn ở tất cả cái thế giới mà tiền mà chi chung vào quỹ chiến tranh đó, quốc phòng có nước thì nó lấy 20%, 30% cái tiền mà kêu mà thu nhập của quốc gia lo cho cái này, nó lớn lắm chứ không phải nhỏ, phải không? Mà tại nếu mà nghe cái này thì thế giới nó hòa bình liền, không có, thế đất yên liền. Nhưng mà nên nhớ yên cả cỡ nào cũng phải tới 3.000 năm sau khi Đức Phật về Phật giới, nó bị tan rã là lý do. Nó không chết vì chiến tranh, nó chết vì bệnh tật và nó chết vì cái nhân mã. Vì thế giới này nó vậy, nó không thể là nó không thể kéo lên 10 tỷ người được. 10 tỷ người sống hôm đó là nó ô nhiễm. Thế rồi người ta chết vì bệnh tật. Mà trong mà nói vừa rồi, thí dụ mà bây giờ vừa Covid vừa rồi nó tàn phá thế giới vậy, nhưng mà nó cứu được nè. Nhưng mà nếu mà nó lên 10 lần nữa là không thằng nào trợ giáo, đụng tới là chết. Bác sĩ chết trước, đụng tới bác sĩ chết trước, tại sao? Thì dân mình phải chịu thôi chứ giờ nói ra gì. Mình phải hiểu cái thế giới này là gì, theo cái thành trụ về việc cứ 10.000 năm nó quay vào một vòng, 10.000 năm quay vào một vòng. 1 triệu lần trái đất bị tan rã là 10 tỷ năm. Nó theo cái quy luật của nó là vậy. Rồi câu hỏi tiếp đi.
Vâng ạ.